Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Quý cha, quý sơ, kính thưa quý thầy, quý sư cô, cùng tất cả các anh chị em đã có mặt trong một ngày rất là cao quý, một ngày nói về cha. Mỗi lần Hương Dũng về đây lại có một cảm giác rất là gần gũi, thân thương. Đúng như vị điều khiển chương trình vừa mới nói, Hương Dũng là một người quen thuộc đối với rất nhiều bạn ở nơi này. Đặc biệt khi nhìn vào chương trình sắp đặt cho Hương Dũng sẽ nói một đề tài, đó là nếu vắng cha, thật là hết sức bất ngờ và ngạc nhiên. Bởi vì sơ Quế khi mời Hương Dũng đến với buổi nói chuyện hôm nay hoàn toàn không nói Hương Dũng sẽ nói vấn đề vắng cha, chỉ nói là cô Hương Dũng sẽ đến trao đổi một cái gì đó về cha. Nhưng mà thật quả là một điều bất ngờ, bởi vì cuộc đời của Hương Nhũ là một cuộc đời vắng cha thật sự. Đó là một chuyện hết sức bất ngờ khi thấy nội dung mà sơ đặt cho Hương Nhũ nếu vắng cha, trong khi sơ cũng chưa biết cuộc đời của Hương Nhũ lớn lên như thế nào. Cho nên đó gọi là thần giao tất cả hẳn sơ. Quả thật là Hương Nhũ và các anh chị em của mình được sống trong tình yêu thương của cha. Trong những năm tháng ấu thơ, chỉ một giai đoạn rất ngắn, bản thân của Hương Nhũ chỉ được sống bên cha đến năm vừa tròn 2 tuổi là cha đã vĩnh viễn ra đi. Và cuộc đời của Hương Nhũ cùng với các anh chị em của mình, hai chị, hai anh, Hương Nhũ và một người em gái út, tổng cộng là 6 người được sống bên mẹ hiền yêu dấu. Người ta nói rằng ai người chia sớt nỗi buồn, mẹ tôi gắn mãi hoàng hôn một mình. Nhưng mà Hương Nhũ vẫn rất là hạnh phúc khi được nói về cha, mặc dù mình chỉ sống bên cha thời gian quá ngắn. Bây giờ nhắc về cha thì những kỷ niệm về cha quả thật quá mơ hồ. Nhưng không phải là không thể nhắc đến cha, bởi vì con người chúng ta đang ngồi ở đây, ai cũng được phải sinh ra từ tinh cha huyết mẹ. Và con rất đồng ý với cha Tuấn đã nói rằng trên đời này không có một điều gì có thể gọi là ngẫu nhiên, mà trong nhà Phật tất cả đều phải do nhân và duyên mới có hình thành được. Và Hương Nhũ hạnh phúc được sống bên mẹ hiền, nhưng quả là vắng cha từ năm vừa tròn 2 tuổi. Nhưng khi lớn lên, khi bạn bè của mình lúc nào cũng được quây quần bên cha, bên mẹ, mẹ sanh ra rồi nuôi dưỡng, cho đến khi lớn khôn, cha thì an ủi, dạy dỗ, có khi nghiêm khắc, có khi dịu dàng để đưa con vào đời. Còn Hương Nhũ thì chỉ sống bên mẹ và các anh các chị. Nhưng mà cha vẫn có một ấn tượng rất là sâu sắc. Bởi mỗi khi có chuyện buồn vui, có những chuyện gì thất vọng trong cuộc sống, thì mẹ lại nói rằng, có gì mà con lại buồn, con có biết rằng con cười rất giống cha con. Giống cha con hay không? Tánh của con rất giống cha. Và có lẽ những lời nói rất đơn giản của mẹ làm cho mình biết rằng mình đã thừa hưởng ở cha rất nhiều điều quý giá. Cho nên nếu vắng cha, nếu những con người đang được sống bên mẹ và bên cha rồi bất ngờ cha ra đi, chắc là mất mát to lớn, chắc là đau thương lắm. Mặc dù rằng nói đến mẹ ai cũng dễ dàng để nói hơn là nhắc về cha của mình, vì mẹ gần gũi, yêu thương, chiều mến, và suốt cuộc đời mình lúc nào cũng có hình bóng mẹ bên con. Nhưng mà cha rất âm thầm, mà cha lại là núi cao đứng che bão bùng cho rừng mãi xanh. Giống như trong một bài hát của nhạc sĩ Giác An mà trước nữa đây Hương Vũ cũng rất là được trân trọng giới thiệu với quý cha, quý sơ, các anh chị em, người nhạc sĩ thân mến đó đã viết về cha rằng người là vầng thái dương, không như mẹ hiền, trăng rằm dịu mát. Người là ngọn núi cao, đứng che bão vùng, cho rừng mãi xanh. Lòng người thật lớn lao, lấy chi đo lường lòng cha kính yêu. Trọn đời nhớ ơn, chắp tay lại người, cha kính yêu ơi. Thật sự, trong cuộc đời của Hương Nhũ, dù không có cha, nhưng luôn luôn lớn lên trong niềm tự hào về cha của mình, cũng không hiểu tại sao. Có lẽ những tinh thần cha đã truyền cho Hương Nhũ khi mẹ mang thai rất là mãnh liệt. Vì vậy, lớn lên không có cha mà lúc nào cũng cảm nhận rất nhiều thứ mình đang có là thừa hưởng ở cha mình. Sau khi tốt nghiệp đại học, đó là cái phần thưởng đầu tiên, món quà đầu tiên, cánh hoa hồng đầu tiên dâng lên cho mẹ, Hương Nhũ cũng đã nghĩ đến cha. Bởi vì ngày trao bằng tốt nghiệp đại học tại trường đại học sư phạm, và lúc đó Hương Nhũ chưa có đi tu, 22 tuổi mới đi xuất gia, rất nhiều người bạn đã có những người cha đã đến đem hoa cho con, ẵm đứa con gái tung lên trời. Niềm hạnh phúc của cha dường như là lớn hơn của những người con đã thành công. Lúc đó Hương Nhũ chỉ có một mình, bởi vì mẹ ở rất xa. Nhưng mà cái phần thưởng lúc đó, trường đại học sư phạm đã mời lên ký vào trong cái lá cờ danh dự những sinh viên tốt nghiệp loại giỏi. Đó là những kỷ niệm thời xa xưa. Và mình nghĩ rằng, cha ơi, nếu có cha, cha sẽ thấy rằng con gái của cha rất giống cha nhiều thứ. Nhưng trong thời gian thực tập sư phạm, thời gian hồi đó thực tập sư phạm sẽ là 16 tháng để chính thức trở thành một giáo viên. Hồi đó ông Nhũ học khoa tiếng Nga, vì những cái năm tháng đó là tiếng Nga rất thịnh hành trong cái vấn đề phổ cập giáo dục đại học. Sau khi đang thực tập sư phạm chưa hết 16 tháng, cảm nhận một cái gì đó về cuộc sống mong manh và vô thường, khi một người chị dâu chỉ sau một đêm lại bất ngờ ra đi vĩnh viễn, để lại đứa con trai mới có 1 tuổi. Bỗng nhiên Hương Vũ cảm nhận đời sống quả thực ngắn ngủi, mong manh và vô thường. Tự nhiên chỉ lúc nào cũng nghĩ đến một con đường khác, đó là con đường xuất gia mà các cha các sơ đã cho con nghe một cái ngôn từ ở bên đạo Thiên Chúa, đó là ơn Chúa gọi. Còn với Hương Nhũ cũng như các thầy các sư cô, khi bước vào đời sống xuất gia có nghĩa là nhân duyên của mình đã phát nguyện sống vì hạnh phúc cho chúng sanh nhiều đời lắm mới có thể làm con người xuất gia, có nghĩa là đi ngược cái dòng nước bình thường của thế gian này, từ bỏ tất cả những cái vui tầm thường của cuộc sống thế tục để đi vào một đời sống cao thượng. Và cái đời sống cao thượng đó không có mục đích gì hơn là đem lại an lành và hạnh phúc cho tất cả muôn người, không chỉ riêng mái gia đình bé nhỏ của mình. Và Hương Vũ đã phải từ giã mẹ hiền. Ngày Hương Vũ xuất gia thì mẹ đã khóc, cho nên có một nhạc sĩ sáng tác các ca khúc Phật giáo đã viết rằng: con xuất gia mẹ khóc vì thương con, thương con. Và từ giã một người mẹ và các anh chị em để đi vào đời sống xuất gia, thì ni sư Thượng Huệ Hạ Giác, viện chủ Quan Âm Tu Viện, trở thành người mẹ, người cha trong cuộc đời thứ hai của mình. Chắc các cha, các sơ cũng như vậy, cũng sẽ từ bỏ gia đình của mình để có người cha, người mẹ tinh thần cao quý thiêng liêng. thì người thầy của Hương Nhũ trở thành người cha, cũng là người mẹ. Bởi vì từ đây, cuộc sống của mình sẽ không phải là một cuộc sống trong ngôi nhà thế tục nữa. Thầy của Hương Nhũ là một vị ni, tức là nữ, bây giờ gọi là sư bà đó, dìu dắt cho Hương Nhũ đi từng những bước đi đầu tiên. Và không thể nào kể hết những vấn đề khó khăn và gian nan khi bắt đầu cuộc sống lìa thế gian. Nhưng mà tất cả những bài học vị thầy của mình truyền trao cho mình cũng không ngoài một bài học quan trọng trong cuộc đời, rằng nếu con muốn đi theo con đường của Đức Phật, con đường của vị cha lành trong bốn loại, thì con phải học hạnh từ bi, và tất cả việc làm của con phải trên nền tảng của trí tuệ. Chừng đấy thôi mà học nhiều năm tháng, và cho đến bây giờ vẫn phải tiếp tục học. Người thầy đó cũng là người mẹ, cũng là người cha, và đúng là điểm tựa trong cuộc đời của Hương Nhũ cho đến bây giờ. Và lúc nào cũng mong rằng nếu còn được làm người, kiếp sống nào cũng được gặp vị thầy của mình để tiếp tục dẫn dắt mình cho đến ngày gọi là bến bờ bình yên và giải thoát. Nên nói đến cha, Hương Nhũ xúc động lắm, bởi vì không chỉ là một người cha đã tạo ra mình, một người cha mà hiện giờ trong cuộc sống đời thường có những người cha nhiều phước, làm cha mà vừa thành công trong sự nghiệp, trong gia đình, gọi là có nhiều tiền của, địa vị, quyền chức để đưa con vào đời. Nhưng có những người cha nuôi dưỡng con, giọt sữa của cha kết tinh từ mồ hôi và nước mắt, tất cả những sự gian lao và khó nhọc. Dù cuộc sống Hương Nhũ vắng cha từ nhỏ, nhưng cuộc sống chung quanh mình rất quý, rất kính tất cả những người cha. Có lần giảng cho các khóa tu, các em ở chùa Hoằng Pháp, Hương Nhũ đã xúc động khi nói đến những người cha một cuộc đời lao lung vất vả hy sinh cho con. Những đêm hè khi ve ve đã ngủ, tôi lắng nghe trên đường trần phố tiếng chổi tre sao sát hàng me, tiếng chổi tre đêm hè quét rác. Đó là hình ảnh những người lao công làm việc vất vả khi mọi người đã say giấc ngủ giữa đêm trường, thì đó là những người cha hy sinh. Giọt mồ hôi, giọt nước mắt của cha là những dòng sữa cao quý nuôi con khôn lớn. Nhưng mà thường thì chúng ta rung động nhiều hơn với sự hy sinh gần gũi và ấm áp của mẹ hiền. Nhưng mãi mãi cha vẫn là điểm tựa của đời con. Cha mãi mãi vẫn là sự hy sinh thầm lặng. Mà Hương Nhũ rất thích một câu thơ: thảnh thơi tùng trúc xanh nguồn cội, mây trắng đầu non tựa dáng cha. Cha như mây trắng đầu non, cho nên chúng ta hướng về cha với tất cả những sự quý kính, hướng về cha với tất cả tấm lòng biết ơn, ngưỡng mộ, thì cha là một vầng mây trắng, một vầng mây ấm áp che chở đời con. Có lẽ thời gian mà ban tổ chức dành cho Hương Nhũ cũng không có nhiều, nhưng những gì được phép đến đây để cùng chia sẻ, chúng ta sẽ thấy mỗi một con người sẽ có hai người cha. Một người cha tạo cho mình thân thể và sắc vóc, nghĩa là không có cha, không có mình. Mặc dù lúc giờ khai mạc, cha Tuấn đã khẳng định rất là nhiều, 1/3 trẻ em trên thế giới lớn lên không có cha. Chưa kể rằng vô số những bào thai đã bị hủy diệt từ trong trứng nước bởi những người cha và người mẹ chưa có đến tuổi thành niên, chưa đến cái duyên phận để được có con, đã vội vã theo nếp sống gấp, sống vội, và những bào thai đã phải hủy diệt. Trong khi người ta phẫn nộ, người ta lên án những cuộc chiến tranh, những cuộc khủng bố đã làm giết đi, mất đi bao nhiêu con người. Thì tại sao những bào thai, những trẻ sơ sinh đã bị giết đi từ trong trứng nước lại không được bảo vệ? Do vậy, những người cha, người mẹ cần phải nghĩ lại. Một cơ hội làm người khó lắm chúng ta đã cướp đi. Tất nhiên, đó là sẽ là tội lỗi, đó sẽ là quả báo không thể nào có thể nói hết được đối với người cha, người mẹ vô lương tâm hủy diệt đi những mầm sống rất là non nớt. Và trong cuộc sống trong thế kỷ 21 hiện đại bây giờ, thành công của văn minh, của khoa học kỹ thuật đã làm cho con người có cảm nhận rằng vật chất là hạnh phúc. Chính vì vậy, con người ta để một đứa bé, đứa con của mình ở một cái ngôi trường nội trú nào đó, hàng tháng gửi tiền đến, và cha mẹ lao vào cuộc sống làm ra đồng tiền. Có câu chuyện kể rằng, một đứa bé lúc cha đi làm về, đã đến bên cha mà nói: "Cha ơi, một giờ cha đi làm, bao nhiêu tiền hả cha?" Người cha mệt nhọc, bực bội sau một ngày vất vả, nên đã nói: "Bao nhiêu tiền thì kệ cha, cái gì mà phải hỏi?" "Không cha ơi, con muốn biết thật mà, một giờ cha đi làm được bao nhiêu tiền vậy cha?" Người cha gắt gỏng nói: "20 ngàn, được chưa?" Và đi ra chỗ khác chơi. Tự nhiên từ hôm đó, cha bỗng thấy đứa con nó cứ buồn buồn, gặp cha ở đâu nó cũng tránh né. Cuối cùng cha suy nghĩ lại, mình cũng có lỗi. Chắc có lẽ nó cần tiền để mua một thứ gì đó. Tại sao mình không tìm hiểu điều này mà lại nạt nộ, mắng nhiếc một đứa bé ngây thơ như vậy? Cho nên tối hôm đó, cha đến gần giường đứa con. "Con ơi, đây là 20 ngàn đấy nè. Con muốn mua gì thì mua đi." Đứa con nói: "Thưa cha, con đã có 10 ngàn rồi. Con xin thêm cha 10 ngàn nữa thôi cha ạ." "Con mua gì để làm gì?" "Thưa cha, con xin cha 10 ngàn vì con đã có 10 ngàn. Tất cả là 20 ngàn. Con gửi cho cha cứ như là con trả cho cha một giờ làm việc. Xin cha ở bên con một tiếng đồng hồ." Đó là tâm sự của các em trong thế kỷ 21, cái thế kỷ mà con người ta chạy theo tiền bạc, vật chất, công danh, tất cả những vấn đề danh lợi sắc tài, nó quyến rũ, hấp dẫn con người, gây nên bao nhiêu tội lỗi. Có biết đâu, như đứa con mà chúng ta hay nói là tương lai của đất nước, là mầm non của cuộc sống, chúng ta đã mặc kệ. Nó đã quá đầy đủ bởi quần áo, bởi các thức ăn, bởi những gì nó mong muốn, đồ chơi điện tử. Cuối cùng biến nó trở thành con người khô khan, chỉ biết câm nín. Vì vậy mà bên Nhật Bản có một con búp bê, con mèo, đồ chơi của Nhật Bản, Hello Kitty. Con mèo Kitty đó có 2 mắt, có mũi mà lại không có miệng. Một cái tượng trưng, một cái vật đồ chơi của một xứ văn minh để thấy rằng hãy cứ làm việc mà đừng nói gì hết. Chính bởi vì không có những thời gian để ngồi bên nhau, để tâm sự với nhau, cho nên con người ta đã từ từ mất tất cả. Tiền bạc, vật chất và những gì con người trên thế gian đang theo đuổi, cứ ngỡ đó rằng hạnh phúc vĩnh hằng. Nhưng tất cả đều rất mong manh. Một trận bệnh đến có thể tiêu tan theo mây khói. Một cái chết đến, ta ra đi 2 bàn tay trắng, chẳng mang gì. Nhưng có những người cha, người mẹ lại vô tình với những đứa con. Có những đứa con nhìn theo cách sống của cha, để rồi cũng nghĩ rằng cuộc đời này cứ có tiền là xong cả. Chúng ta làm hư cả một thế hệ. Cho nên, suốt cuộc đời chúng ta lúc nào cũng tri ân 2 người cha rất vĩ đại. Người cha tạo ra hình hài và một người cha cho chúng ta đời sống tâm linh. Không có người cha đời sống tâm linh, cuộc sống thật khô khan, thật đáng thương, thật tội nghiệp. Cho nên, người cha tâm linh đó đúng là điểm tựa của cuộc đời. Và trong mỗi gia đình, người cha cũng vô cùng quan trọng. Nếu người cha đó là một người cha tốt, thì cha đúng là một điểm tựa vững chắc cho người con. con đến với ngày vinh danh về một người cha trong gia đình, cũng là vinh danh người cha trong đời sống tâm linh. Muốn nói rất nhiều, nhưng có lẽ thời gian đã hết, xin được dừng tại